con nhìn lão pháp sư xem. Tuổi cao như vậy, 87 tuổi rồi. Rất nhiều nguyên thủ, chính khách quốc gia, còn tại vị hay là đã nghỉ hưu. Dặn dặm từ xa, thật sự đã tới thịnh giáo vấn đề. Cả thế giới hàng ngày có bao nhiêu người lên mạng, ngồi trước tivi xem là pháp sư dạy bảo. Tôn quý của Ngài không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Tâm cảm kích của chúng ta không cách nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt. Đây chính là có đức hạnh, có học vấn, có trí huệ, có năng lực. Cho nên Ngài biểu diễn cho chúng ta xem, con người là tôn quý nhất ở trong thiên địa. Không ai mà không tôn kính Ngài. Đến Sri Lanka viếng thăm, Tổng thống mời 2 lần, tiếp đãi còn long trọng hơn là nguyên thủ quốc gia. Máy bay đều bao hết, bao hẳn một chiếc máy bay, có hơn 500 người đi cùng. Sự tôn quý đó, sự kính yêu của mọi người, đó mới thực sự là quý nhân của loài người. Chúng ta nói người quá tôn quý rồi, đó mới là dáng vẻ của con người. Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật không phải cũng vậy sao? Mặc dù cầm bình bát, mặc dù đi xin ăn, còn xem quốc vương đại thần đi theo, 2.000 người, 3.000 người, 1.500 người đi theo. Vì sao vậy? Vì Ngài mang tới hạnh phúc và lợi ích cho loài người. Ngài có thể khiến con người rời khổ được vui. Đột nhiên nhớ tới Thế Tôn, mỗi ngày sau khi thỏa mãn nhu cầu thiết yếu để sống trong cuộc sống này của bản thân, những thời gian còn lại đều là dạy học, giảng kinh thuyết pháp. 49 năm, mỗi ngày đều cầm bình bát đi khất thực. Sau khi ăn no thì dạy học, không làm việc nào nữa, chỉ có dạy học mà thôi. Con xem, để cho bản thân sống được, đó là việc làm đầu tiên. Sau đó việc thứ hai, đó là dạy học. Ngài là tấm gương tốt nhất để lại cho hậu nhân nhiều đời của chúng ta. Cho dù là người tại gia hay xuất gia, không hề làm qua việc khác, không hề xây dựng chùa miếu nào, không hề xây dựng đạo tràng nào, không vướng vào Phật sự, không nghe những gì trong kinh thư viết, Thích Ca Mâu Ni Phật dắt theo mọi người là pháp sự sám hối, không hề. Phật không có dạy qua cái này, dạy cái gì? Người xuất gia thì nên như thế nào? Dạy học cho mọi người. Bất kỳ nơi nào cũng có thể giảng bài, không hề làm qua việc nào khác. Còn nói giáo dục này có bao nhiêu quan trọng chứ? Vâng, nó chỉ đứng sau. Ăn cơm, đây là chuyện đầu tiên, lớn nhất sự việc ăn cơm giúp con sống tiếp được. Con phải xem cho hiểu. Xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, mọi người sẽ hiểu được. Thế Tôn một đời chỉ có giáo dục, chính là giáo dục. Con nói xem có cái gì quan trọng hơn cái này? Ngoài ra, con có nói thêm 2 câu. Con cũng là người học Phật, có bao nhiêu người tại gia, bao nhiêu người xuất gia. Hiện tại con cảm thấy trạng thái của con đang rất gần với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó, đúng không? Đói thành bộ dạng đó, trên người không có xu nào. Con muốn có lời khuyến cáo gì cho những người tu hành đó không? Bởi vì con người bây giờ không có trải qua cuộc sống như vậy, bản thân con bây giờ đang trải nghiệm. Con có lời khuyên bảo chân thành nào không? Con mấy ngày hôm nay đều dựa vào nhặt rác mà sống. Còn đối với những người tu hành, một chút lãnh hội của con muốn chia sẻ với mọi người, chính là con cảm thấy 2 câu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy vô cùng quan trọng. Chính là nói người tại gia cũng được, xuất gia cũng được, đều không quan trọng. Có một số người có thể đã xuất gia, nhưng tâm của họ chưa hề xuất gia. Trong lòng họ vẫn có tham sân si mạn nghi, dục vọng của họ vẫn còn ở đó. Sự khổ hạnh của con trong mấy ngày nay, con cảm thấy tham sân si mạn nghi của con như thế nào rồi? Và giảm bớt rồi. Con cảm giác là đã giảm bớt. Bởi vì giống như những gì thầy đã dạy, tất cả trở về không. Nhưng mà con cảm thấy ngạo mạn vẫn còn. Lòng tham thì tham không nổi nữa, nhưng mà ngạo mạn vẫn còn. Khi lão pháp sư giảng kinh từng nói qua, nói con xem tập khí ngạo mạn không dễ gì trừ bỏ. Con xem họ đi ăn xin, làm kẻ xin ăn, người ta đi ngang họ thì họ nói thế nào? Họ liền nói, hừ, có gì hay ho chứ, có chút tiền thì con xem ăn xin cũng ngạo mạn. Con lãnh hội được đó rồi chứ, lãnh ngộ được rồi. Con bây giờ đều thảm như vậy, gầy như người hai lưng vậy, còn có ngạo mạn à? Lúc đó con cũng hiểu được tập khí ngạo mạn của bản thân, có thể cảm thấy bản thân gần đây trải qua cuộc sống nhặt rác, có thể thành tựu bản thân, có được lãnh ngộ như vậy. Bản thân cảm thấy sau này nhất định sẽ được, hoặc sẽ như thế nào đó. Những điều này con cảm thấy thật nghiêm trọng, tập khí này thật không dễ gì sửa đổi à. Tự mình chịu khổ thì sẽ có nhiều vốn hơn người khác. Dân ạ, chính là có trải nghiệm như vậy. Cho nên con cảm thấy thật sự là tại gia hay xuất gia đều không quan trọng, quan trọng là cái tâm của họ. Cho nên trước đây tụi con cũng nghe sư phụ giảng kinh, cũng thường nói là cái tâm này xuất gia chứ không phải xuất gia ngoài hình thức. Khi nãy con vừa nói, tâm xuất gia rất quan trọng. Con trải qua 4 ngày này, con cảm thấy ngoại duyên có phải là rất quan trọng hay không? Tất cả đều cắt đứt hết rồi, con muốn tham cũng không có cơ hội. Bởi vì con đã gầy còm, trên người không có đồng nào. Còn khi đó nhìn xung quanh mình, đúng là cảm thấy kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Có cái gì đi nữa, bây giờ cũng vô dụng, đều phải dựa vào chính mình. Bằng cấp cũng không được dùng, càng không có tác dụng gì. Những tri thức mà con học được cũng không có tác dụng gì nữa, không có tác dụng gì nữa. Từ việc tự dựa vào chính mình thì không còn con đường nào khác, không còn con đường sống nào khác. Ngoại duyên đều cắt đứt hết của con. Con sẽ phát hiện ra tâm của con khi này rất dễ xuất gia, tâm dễ dàng buông xuống, tham sân si mạn nghi đều dễ dàng từ bỏ. Nhưng con một khi đã cắt đứt rồi thì tâm của con sẽ chỉ ở vấn đề sống này, ở việc có thể duy trì sinh mạng này, sẽ không bỏ công sức vào những tham lam nữa. Cho nên con người cảm thấy cái tâm thanh tịnh nhiều hơn. Mặc dù tay rất bẩn, nhưng trong tâm cảm thấy được cột rửa sạch sẽ hơn trước rất nhiều, chính là có sự lãnh ngộ này. Nhưng tụi con lên đây nói ra lãnh hội của mình, con liền phát hiện ra một vấn đề. Các giáo viên chưa kết hôn, độ tuổi càng trẻ thì tâm cảm ơn của họ đối với cha mẹ càng dễ dàng phát khởi. Con đang phân tích sự việc này, chính là nói trước khi kết hôn thì thân thiết với cha mẹ, sau khi kết hôn thì thân thiết với chồng, có con cái rồi thì thân thiết với con hơn cả chồng, vì căn bản cha mẹ đều ở phía sau. Sau đó dùng một lý do mà nói là làm gì có tinh lực nhiều như vậy, mới một đứa con còn lo không xong. Chính là như vậy. Vậy là biết chăm sóc người không? Biết. Tại vì sao nói biết? Ở bên cạnh con cái thì vô cùng dụng tâm. Hơn nữa, dụng tâm dành cho cha mẹ không bằng 1/10 dành cho con cái. Thật tình mà nói, những người cha mẹ như con nói rất nhiều, người trẻ tuổi rất nhiều, trong lòng chúng chỉ có đứa con của mình là quan trọng nhất. Những thứ khác đều không quan trọng. Cái này gọi là nhân luân điên đảo rồi. Con trẻ chỉ hơi lớn một chút thì chính là một tiểu tổ tông. Cha mẹ tại vì sao hai người lại không phục vụ con của con? Tại sao không chăm sóc tốt cho đó? Còn nói ra được những lời này, còn có thể mắng mẹ chồng, mắng cha mẹ chính mình. Cha mẹ phải chăm sóc con của con cho tốt, đó là vì chưa học qua đạo đức luân lý, cho nên tương lai tai họa sẽ chờ chúng. Chúng chiều chuộng, chúng không hiểu nhân luân. Con liền biết được buổi học bây giờ chính là buổi học nhân luân, đạo lý đã bị đánh mất. Nhà nhà không đâu không loạn, ông bà nội còn thừa nhận lỗi lầm. Đúng vậy, chúng tôi chưa chăm sóc tốt, chúng tôi có tội. Chuyện chăm sóc đứa trẻ, chúng tôi phải nhận tội với các con. Nhận tội với đứa trẻ, tương lai đứa trẻ hiểu chuyện rồi thì phải xin lỗi chúng. Bà nội nấu bữa cơm này chưa ngon, cho nên đánh cha mẹ, mắng cha mẹ, giết ông bà nội. Mấy chuyện này nghe thấy trên tin tức nhiều, vô số kể. Nguyên nhân là gì vậy? Nhân luân điên đảo rồi, không có ai dạy cái gì là bình thường, cái gì là cần thiết. Bài học mà hôm nay chúng ta đang học là giáo dục sống, rất là cần thiết. Những trải nghiệm của tất cả tụi con, thầy nghĩ người đầu tiên phải nhớ tới là cha mẹ. Con từ đâu mà có? Chính là bài học hiếu đạo, con từ đâu mà ra? Những cái khác đều không quan trọng. Không có cha mẹ thì con vốn không tồn tại rồi. Khi con đi trên đường, lúc đó vô cùng đói, đã đi một quãng đường rất dài, vẫn luôn tìm đồ ăn. Khi đó con đói đến nỗi không chịu được, con định tìm một nơi mát mẻ tại vì quá nóng rồi. Con ngồi đó nghĩ niệm Phật một lúc, cơ thể tâm sẽ định lại, có thể bớt đói hơn. Con niệm được vài phút thì đột nhiên nhớ tới thầy. Bài học này là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho tụi con. Sau đó con nghĩ tình trạng của con bây giờ và Thế Tôn khi đó không khác là bao. Không có đồng nào, Trong túi không có một xu nào, chỉ có vài cái chai bán không được bao nhiêu tiền. Con đột nhiên nhớ tới, Thế Tôn mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn uống, thì mỗi ngày, ngày ấy làm gì? Con đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Bởi vì con nhìn thấy rất nhiều công xưởng, con cảm thấy phát triển vốn không cần thiết. Vì phát triển không cần thiết, nghề nông của chúng ta, sau khi trồng trọt xong, ăn uống no đủ xong, thì chúng ta làm cái gì? Con đột nhiên nhớ tới Thế Tôn. Mỗi ngày sau khi thỏa mãn nhu cầu thiết yếu để sống trong cuộc sống này của bản thân, những thời gian còn lại đều là dạy học, giảng kinh thuyết pháp. 49 năm, mỗi ngày đều cầm bình bát đi khất thực. Sau khi ăn no thì dạy học, không làm việc nào nữa, chỉ có dạy học mà thôi. Con xem, để cho bản thân sống được, đó là việc làm đầu tiên. Sau đó việc thứ hai, đó là dạy học. Ngài là tấm gương tốt nhất để lại cho hậu nhân nhiều đời của chúng ta. Cho dù là người tại gia hay xuất gia, không hề làm qua việc khác, không hề xây dựng chùa miếu nào, không hề xây dựng đạo tràng nào, không vướng vào Phật sự, không nghe những gì trong kinh thư viết. Thích Ca Mâu Ni Phật dắt theo mọi người làm pháp sự sám hối, không hề. Phật không có dạy qua cái này, dạy cái gì? Người xuất gia thì nên như thế nào? Dạy học cho mọi người. Bất kỳ nơi nào cũng có thể giảng bài, không hề làm qua việc nào khác. Còn nói giáo dục này có bao nhiêu quan trọng chứ? Dân, nó chỉ đứng sau. Ăn cơm, đây là chuyện đầu tiên, lớn nhất sự việc ăn cơm giúp con sống tiếp được. Con phải xem cho hiểu. Xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, mọi người sẽ hiểu được. Thế Tôn một đời chỉ có giáo dục, chính là giáo dục. Con nói xem có cái gì quan trọng hơn cái này. Ngoài ra, con có nói thêm hai câu. Con cũng là người học Phật, có bao nhiêu người tại gia, bao nhiêu người xuất gia. Hiện tại con cảm thấy trạng thái của con đang rất gần với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó, đúng không? Đói thành bộ dạng đó, trên người không có xu nào. Con muốn có lời khuyến cáo gì cho những người tu hành đó không? Bởi vì con người bây giờ không có trải qua cuộc sống như vậy, bản thân con bây giờ đang trải nghiệm. Con có lời khuyên bảo chân thành nào không? Con mấy ngày hôm nay đều dựa vào nhặt rác mà sống. Còn đối với những người tu hành, một chút lãnh hội của con muốn chia sẻ với mọi người, chính là con cảm thấy hai câu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy vô cùng quan trọng. Chính là nói người tại gia cũng được, xuất gia cũng được, đều không quan trọng. Có một số người có thể đã xuất gia, nhưng tâm của họ chưa hề xuất gia. Trong lòng họ vẫn có tham sân si mạn nghi, dục vọng của họ vẫn còn ở đó. Sự khổ hạnh của con trong mấy ngày nay, con cảm thấy tham sân si mạn nghi của con như thế nào rồi? Và giảm bớt rồi. Con cảm giác là đã giảm bớt. Bởi vì giống như những gì thầy đã dạy, tất cả tự gì không. Nhưng mà con cảm thấy ngạo mạn vẫn còn. Lòng tham thì tham không nổi nữa, nhưng mà ngạo mạn vẫn còn. Khi lão pháp sư giảng kinh từng nói qua, nói con xem tập khí ngạo mạn không dễ gì từ bỏ. Con xem họ đi ăn xin, làm kẻ xin ăn, người ta đi ngang họ thì họ nói thế nào? Họ liền nói, hừ, có gì hay ho chứ, có chút tiền thì con xem ăn xin cũng ngạo mạn. Con lãnh hội được đó rồi chứ, lãnh ngộ được rồi. Con bây giờ đều thảm như vậy, gầy như người hai lưng vậy, còn có ngạo mạn à? Lúc đó con cũng hiểu được tập khí ngạo mạn của bản thân. Có thể cảm thấy bản thân cần đây trải qua cuộc sống nhặt rác, có thể thành tựu bản thân, có được lãnh ngộ như vậy. Bản thân cảm thấy sau này nhất định sẽ được, hoặc sẽ như thế nào đó. Những điều này con cảm thấy thật nghiêm trọng, tập khí này thật không dễ gì sửa đổi à. Tự mình chịu khổ thì sẽ có nhiều vốn hơn người khác. Dân ạ, chính là có trải nghiệm như vậy. Cho nên con cảm thấy thật sự là tại gia hay xuất gia đều không quan trọng, quan trọng là cái tâm của họ. Cho nên trước đây tụi con cũng nghe sư phụ giảng kinh, cũng thường nói là cái tâm này xuất gia chứ không phải xuất gia ngoài hình thức. Khi nãy con vừa nói, tâm xuất gia rất quan trọng. Con trải qua 4 ngày này, con cảm thấy ngoại duyên có phải là rất quan trọng hay không? Tất cả đều cắt đứt hết rồi, con muốn tham cũng không có cơ hội. Bởi vì con đã gầy còm, trên người không có đồng nào. Còn khi đó nhìn xung quanh mình, đúng là cảm thấy kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Có cái gì đi nữa, bây giờ cũng vô dụng, đều phải dựa vào chính mình. Bằng cấp cũng không được dùng. càng không có tác dụng gì. Những tri thức mà con học được cũng không có tác dụng gì nữa, không có tác dụng gì nữa. Từ việc tự dựa vào chính mình thì không còn con đường nào khác, không còn con đường sống nào khác. Ngoại duyên đều cắt đứt hết của con sẽ phát hiện ra tâm của con khi này rất dễ xuất gia, tâm dễ dàng buông xuống, tham sân si mạn nghi đều dễ dàng trừ bỏ. Dân à, con một khi đã cắt đứt rồi thì tâm của con sẽ chỉ ở vấn đề sống này, ở việc có thể duy trì sinh mạng này, sẽ không bỏ công sức vào những tham lam nữa. Cho nên con người cảm thấy cái tâm thanh tịnh nhiều hơn. Mặc dù tay rất bẩn, nhưng trong tâm cảm thấy được cột rửa sạch sẽ hơn trước rất nhiều, chính là có sự lãnh ngộ này. Hôm nay còn có gì nữa không? Còn có một cảm nhận, đó là ngày hôm qua thầy có nói người học văn hóa truyền thống và không học văn hóa truyền thống không giống nhau. Hôm nay khi con đi nhặt rác thì hiểu được điều quan trọng nhất khiến con người khác với động vật ở chỗ nào. Trước đây đi học thì trong giáo trình có viết khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là lao động. Còn thông qua trải nghiệm của mấy ngày nay, con cảm thấy hình như là không đúng lắm. Kinh nghiệm mà con trải qua mấy ngày nay khiến con cho rằng khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật không phải là lao động mà là giáo dục. Con cảm thấy người được giáo dục mới gọi là người, mới có thể được xưng là người. Hơn nữa, người được nhận sự giáo dục văn hóa truyền thống 5.000 năm nay, thậm chí vạn năm của Trung Hoa, giáo dục đạo đức luân lý mà trưởng thành mới được coi là người ạ. Tại vì sao con lại đưa ra kết luận như vậy? Bởi vì chúng con luôn đi tìm thức ăn, khi đi tìm thức ăn, nhớ tới động vật à, dân, khi đi tìm thức ăn, có lúc con rất là nhanh, con chạy tới chỗ mà người ta bày bán nhãn, con đi nhặt nhãn đó, khi con đi nhặt nhãn hay đi nhặt những trái đào, con cảm thấy bản thân mình giống như con khỉ vậy. Chính là cảm thấy bản thân không khác gì động vật. Vậy không phải là đang sống giống động vật sao? Hơn nữa còn rất nhanh, chỉ là đi tìm thức ăn, những cái khác làm không nổi, chỉ vì sanh tồn. Nhưng sau đó con hiểu ra, con vẫn khác với động vật chính là bởi vì con được giáo dục. Động vật, chúng không biết cảm ơn, khi người ta cho chúng thức ăn, cũng không biết cúi đầu với người khác. Có thể động vật chúng biết cúi đầu, nhưng có thể là do chúng biết học. Động vật chỉ bắt chước, nhưng có thể chúng biết bắt chước theo động tác của con người, nhưng chúng không có tư tưởng, không có tư duy cảm ơn. Ý của con là động vật có thể làm những việc giống như con người, có thể đi tìm thức ăn à? Dân, vậy khác nhau ở chỗ nào? Động vật không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đây là khác biệt lớn nhất. Dân, hiểu ra chưa? Dạ hiểu rồi. Không có những cái này thì con cùng với một con khỉ, nếu dùng cách nói của con, có gì khác như một con khỉ chứ? Thậm chí con còn không nhặt nhanh bằng con khỉ nữa mà. Những thứ mà con học được ở trường đại học, trong cuộc sống mưu sinh này, thức ăn, trong việc tìm thức ăn, có thể là con nhặt còn không nhanh bằng con khỉ chưa từng học đại học nữa. Cho nên nói con người và động vật không phải là ở chỗ có học đại học gì hay không, có tri thức hay không. Thậm chí những kinh nghiệm của rất nhiều động vật, con xem con chuột, nó có rất nhiều kinh nghiệm sanh tồn. Con người không có, con người mà gặp phải tai nạn là sẽ chết. Cho nên con biết được vẫn là đức hạnh. Đức hạnh là cái quan trọng nhất, là để phân biệt con người và động vật. Con hiểu được chưa? Dạ hiểu được rồi ạ. Nếu như con người chỉ biết ăn uống trai gái, vậy động vật cũng là chi vậy? Con người và động vật nếu như không có khác biệt, con người còn nói động vật thật tốt, đây thật là lời vô cùng hồ đồ. Vì sao vậy? Động vật không có luân lý, không có đạo đức. Con nói xem không có thì có thể thế nào? Không có thì kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Cái gì gọi là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu? Ngươi đánh không lại ta thì thức ăn này là của ta, ta đến nhà ngươi cướp đi. Cho nên thế giới động vật không có pháp luật, không có quan tòa, chúng không có đạo đức nhân luân tối thiểu nhất. Pháp luật chính là xây dựng trên nền tảng đạo đức luân lý. Con người nếu như không có đạo đức luân lý, vậy thì con người đều không tuân thủ theo, cũng không biết đến. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ hết mọi cách, tôi phải xấu xa hơn anh, tôi phải ác hơn anh, cho nên cơ hội hưởng thụ tôi có được càng nhiều. Vậy thì đó thật sự là thế giới động vật. Kết quả của thế giới động vật là gì? Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Con người không có tâm thông cảm, không có tâm cảm ơn, không có thứ tự tối thiểu nhất. Cái gì mà lớn nhỏ có thứ tự? Đệ Tử Quy có giảng, người lớn trước, người nhỏ sau, toàn bộ đều không có. động vật mà. Đói rồi thì cắn chết rồi thì cả nhà cùng nhau ăn thịt. Đó là thế giới động vật. Cái gì là xem móng vuốt và răng của ai sắc nhọn, không có đạo lý nào mà nói. Chỉ cần con nhỏ bé yếu ớt, mọi người sẽ dây con lại. Chỉ một lát thôi thì con đã trở thành bữa trưa, không còn mạng nữa rồi. Xã hội loài người có thể tưởng tượng biến thành như vậy hay không? Con liền biết được rằng buộc con người không được biến thành động vật. Điều khiến con người không biến thành động vật đó là cái gì? Là đạo đức, luân lý, pháp luật. Pháp luật thì còn có thể lách luật. Lão pháp sư có giảng pháp luật là để ràng buộc người tốt, người xấu thì ràng buộc không nổi. Họ chuyên môn lách luật. Vì sao vậy? Vì họ không có nhân tâm. Cho nên con liền biết được nhân tâm quan trọng biết bao. Nhân tâm nếu như bị che lấp mất, bị tiêu diệt mất, vậy thì không khác nào động vật. Con bây giờ vẫn có thể ở đây nhặt rác, nhặt lon chai, bán phế liệu nuôi bản thân mình. Đó là vì sao? Con bây giờ có thể ở ngoài đường chịu nắng chịu gió để đi nhặt lon chai, nhặt rác mà không có làm sao.